Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 12 tháng 4 năm 2023. Sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức xác định phóng viên Ivan Gershkovich của tờ Wall Street Journal thuộc diện bị Nga giam giữ sai trái, Điện Kremlin tuyên bố rằng phóng viên này đã vi phạm luật pháp Nga và bị bắt quả tang. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Nhật Bản quan ngại sâu sắc về các cuộc tập trận quân sự giữa Trung Quốc và Nga. Trung Quốc tiếp tục huấn luyện chiến đấu quanh Đài Loan sau khi kết thúc tập trận. Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung giữa lúc khu vực đang căng thẳng. Hàn Quốc nói tài liệu tình báo bị rò rỉ của Hoa Kỳ không đúng sự thật giữa các cáo buộc gián điệp. Quân đội Myanmar đánh vào cuộc meeting của người nổi dậy làm ít nhất 50 người chết. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Điện Kremlin hôm 11 tháng 4 nói rằng phóng viên Ivan Gershkovich của tờ Wall Street Journal đã vi phạm luật pháp Nga và bị bắt quả tang sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức xác định ông thuộc diện bị Nga giam giữ sai trái. Cơ quan an ninh Liên bang Nga bắt giữ ông Gershkovich hồi tháng trước với cáo buộc về gián điệp. Nhà Trắng, các nước phương Tây khác cùng Wall Street Journal với hàng chục tổ chức truyền thông và các nhóm nhân quyền lại cho rằng cáo buộc đó là sai sự thật. Việc Hoa Kỳ xác định ông Gershkovich bị giam giữ sai trái đồng nghĩa là họ tin rằng ông bị biến thành mục tiêu chủ yếu là vì ông là công dân Mỹ và vụ việc được chuyển từ Bộ Ngoại giao sang văn phòng đặc phái viên chuyên trách sự vụ con tin. Khi được hỏi về động thái của Hoa Kỳ hôm 11 tháng 4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu lại lập trường của Nga rằng ông Gershkovich đã vi phạm pháp luật.
Tôi không hiểu việc xác định này sẽ mang lại những thay đổi gì. Về ý nghĩa của nó, tôi không biết. Ông ấy bị bắt quả tang và vi phạm luật pháp của Liên bang Nga. Đây là điều mà ông ấy bị tình nghi. Nhưng tất nhiên, tòa án mới là nơi sẽ đưa ra phán quyết.
Hơn 99% các vụ án hình sự ở Nga kết thúc bằng việc cơ quan công tố kết tội và nước này từ lâu đã bị các nhà giám sát nhân quyền chỉ trích vì thiếu tính độc lập tư pháp. Nga chưa đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho vụ án nhằm vào ông Gershkovich hiện đang trải qua quy trình tố tụng bí mật vì Nga nói rằng các tài liệu về vụ án là thông tin mật. Tuần tới, một tòa án sẽ tranh tụng về đơn khiếu nại từ nhóm pháp lý của ông Gershkovich, đề nghị không áp dụng lệnh giam giữ ông trước khi xét xử tại nhà tù Lefortovo ở Moscow cho đến ngày 29 tháng 5. Nhật Bản hôm 11 tháng 4 công bố sách xanh về chính sách đối ngoại hàng năm, trong đó cho biết họ có mối quan ngại sâu sắc đối với các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc và Nga. Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi nói tại một cuộc họp báo khi công bố sách xanh.
Quân đội Trung Quốc và Nga gần đây đã tăng cường tần suất các hoạt động chung gần Nhật Bản. Từ quan điểm an ninh quốc gia, chính phủ có những lo ngại nghiêm trọng về điều này và chúng tôi tin rằng chúng tôi cần phải theo dõi cẩn thận.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã đáp trả những bình luận của ông Hayashi trong một cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh và nói rằng Nhật Bản đang can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Ông Uông còn nói rằng sự hợp tác của Bắc Kinh với Moscow không nhằm vào bên thứ ba và hoàn toàn tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế. Cũng tại cuộc họp báo, ông Uông nói rằng Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản phải chỉnh sửa hành vi sai lầm của mình hiện đang làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực và ngừng khiêu khích hay tạo ra đối nghịch. Hải quân Trung Quốc tiếp tục huấn luyện chiến đấu thực tế xung quanh Đài Loan hôm 11 tháng 4, theo truyền thông nhà nước cho biết, một ngày sau khi Bắc Kinh tuyên bố kết thúc cuộc tập trận và cũng là lúc Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn chỉ trích Trung Quốc về hành vi vô trách nhiệm. Trung Quốc bắt đầu tập trận hôm 8 tháng 4 sau khi bà Thái trở về Đài Bắc sau cuộc gặp ở Los Angeles với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy. Mặc dù Trung Quốc cho hay vào tối ngày 10 tháng 4 rằng cuộc tập trận đã kết thúc, truyền hình nhà nước nói rằng một số tàu chiến tiếp tục thực hiện huấn luyện chiến đấu thực tế ở vùng biển xung quanh Đài Loan để kiểm tra khả năng tổ chức và chỉ huy của người đứng đầu các cấp, cũng như hiệu quả chiến đấu của vũ khí và khí tài. Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo rằng họ đã phát hiện 9 tàu và 26 máy bay của Trung Quốc, bao gồm cả máy bay chiến đấu J-16 và Su-30 thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh hòn đảo vào gần trưa ngày 11 tháng 4. Trước đó, hôm 10 tháng 4, Liên minh châu Âu bày tỏ quan ngại về các cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan. Người phát ngôn của Liên minh châu Âu, ông Eric Marmer, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm 11 tháng 4.
Chúng tôi luôn kêu gọi và sẽ tiếp tục kêu gọi hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi kiên quyết phản đối việc sử dụng vũ lực để thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương phá vỡ nguyên trạng ở Đài Loan.
Chính phủ Đài Loan đã nhiều lần lên án các cuộc tập trận của Trung Quốc nhưng cũng nói rằng họ sẽ không leo thang hay khiêu khích. Viết trên trang Facebook của mình ngay trước nửa đêm mùng 10 tháng 4, bà Thái nói rằng chuyến thăm nước ngoài của bà bao gồm cả các điểm dừng chân ở Hoa Kỳ không phải là điều mới mẻ và là điều mà người dân Đài Loan mong đợi. Tuy nhiên, theo bà Thái, Trung Quốc lợi dụng điều này để tiến hành tập trận, gây mất ổn định ở Đài Loan và khu vực. Bà Thái nói rằng đây không phải là thái độ có trách nhiệm của một nước lớn trong khu vực.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hơn 17.000 binh sĩ Philippines và Hoa Kỳ hôm 11 tháng 4 bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay và lúc mối quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm ấm lên vì cũng có những mối lo ngại về sự lấn ướt của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc tập trận thường niên mở rộng cho thấy rõ mối quan hệ quốc phòng được cải thiện dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Con sau khi người tiền nhiệm của ông từng giảm quy mô các cuộc tập trận với Mỹ để xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh. Lần đầu tiên Philippines và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển trong sự kiện kéo dài 3 tuần, có tên là cuộc tập trận Balikatan, tức vai kề vai. Đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Philippines, Heather Variava, nói tại buổi lễ mở đầu cuộc tập trận hôm 11 tháng 4.
This year's Balikatan will be the biggest ever.
Cuộc tập trận Balikatan năm nay sẽ là sự kiện lớn nhất từng có, một chỉ dấu cho thấy sự phát triển của liên minh của chúng ta và cách liên minh này tiếp tục phát triển để đạt được các mục tiêu chung của chúng ta.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 4 chỉ trích cuộc tập trận chung, nói rằng hoạt động đó không được can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông, cũng như không được gây tổn hại đến chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu, được tiến hành khi Trung Quốc kết thúc 3 ngày tập trận xung quanh Đài Loan, bao gồm các cuộc tấn công chính xác và phong tỏa hòn đảo, sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Thiếu tướng Eric Austin, nắm quyền chỉ đạo cuộc tập trận phía Mỹ, cho biết cuộc tập trận Balikatan sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẵn sàng cùng nhau ứng phó với những thách thức trong thế giới thực. Hàn Quốc ngày 11 tháng 4 nói thông tin chứa trong một tài liệu mật của Hoa Kỳ bị rò rỉ có vẻ như dựa trên các cuộc thảo luận nội bộ giữa các quan chức an ninh hàng đầu của Hàn Quốc là không đúng sự thật và đã bị thay đổi. Một trong những tài liệu đưa ra chi tiết về các cuộc thảo luận nội bộ giữa các quan chức Hàn Quốc về việc Mỹ gây áp lực lên Seoul để giúp cung cấp vũ khí cho Ukraine cho thấy Mỹ có thể đã do thám Hàn Quốc, một trong những đồng minh quan trọng nhất của họ, và kêu gọi sự lên án từ các nhà lập pháp quốc gia châu Á này. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo nói với các phóng viên rằng sự mâu thuẫn mới nhất này sẽ không ảnh hưởng đến liên minh của Hàn Quốc với Hoa Kỳ khi ông khởi hành tới Washington trước chuyến thăm của Tổng thống Jun Suk-yeol. Ông Jun dự kiến gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Washington vào ngày 26 tháng 4. Trong khi đó, một nhà phân tích cho rằng vụ rò rỉ không có khả năng gây tổn hại cho Mỹ và mối quan hệ của nước này với Hàn Quốc về cuộc chiến ở Ukraine. Nhà nghiên cứu Hong Min tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul nói,
Tôi không nghĩ nó sẽ có tác động tiêu cực đối với Mỹ. Thay vào đó, nó sẽ làm cho sự hợp tác trở nên rõ ràng hơn với các quốc gia hoặc quan chức có lập trường hơi thụ động và sẽ khiến họ làm việc tích cực hơn theo cách cởi mở hơn.
Ít nhất 50 người thiệt mạng ở miền trung Myanmar hôm 11 tháng 4 trong một cuộc không kích của quân đội đánh vào một sự kiện có mặt nhiều người chống ách cai trị của quân đội theo truyền thông và các thành viên của phong trào kháng chiến địa phương. Dẫn lại lời của các cư dân vùng Sagang, đài BBC tiếng Myanmar, đài Á Châu Tự Do RFA và cổng thông tin Irrawaddy đưa tin khoảng 50 đến 100 người bao gồm cả dân thường đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính với các cuộc tấn công của các nhóm chiến binh dân tộc thiểu số và các kháng chiến quân chống lại ách cai trị của quân đội. Phía quân đội đáp trả bằng các cuộc không kích và vũ khí hạng nặng kể cả ở các khu vực dân sự. Một thành viên của lực lượng dân phòng địa phương là lực lượng dân quân chống chính quyền nói với Reuters rằng các máy bay chiến đấu đã bắn vào một buổi lễ được tổ chức để khai trương văn phòng địa phương của họ. Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh sau đảo chính ở Myanmar. Vụ việc hôm 11 tháng 4 có thể là một trong những vụ không kích đẫm máu nhất kể từ khi một máy bay phản lực tấn công một buổi hòa nhạc hồi tháng 10 năm 2022, giết chết ít nhất 50 thường dân, các ca sĩ địa phương và thành viên của một nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang ở bang Kachin. Chính phủ lưu vong ủng hộ dân chủ ở Myanmar, tức chính phủ thống nhất quốc gia, đã lên án vụ tấn công, gọi đây là một ví dụ nữa về việc quân đội sử dụng vũ lực cực mạnh bừa bãi nhắm vào dân thường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.